là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 6 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, Công an huyện vùng cao Mù Cang Chải làm theo lời Bác. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về anh Liễu Ngọc Mậu, chuyên viên cơ quan tổ chức nội vụ thị xã Nghĩa Lộ, người mang thương hiệu gạo Mường Lò bay xa. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu trên 2.900 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Để sớm đạt được mục tiêu đề ra, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương quản lý khai thác tốt các nguồn thu. Nhờ đó, đến hết tháng 10, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2017. Một số nguồn thu đạt cao, đó là thu thuế quốc doanh đạt trên 300 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường đạt gần 100 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 445 tỷ đồng. Riêng nguồn thu tiền sử dụng đất được trên 474 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm. Hai tháng còn lại của năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 928 tỷ đồng. Do đó hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang tích cực đôn đốc chi cục thuế các huyện thị thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp chây ì không nộp thuế, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra thuế, phối hợp các ngành có liên quan thực hiện thu đúng, thu đầy đủ các loại phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trên địa bàn. Đặc biệt, ngành sẽ triển khai đợt thi đua nước rút nhằm phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước trong thời gian sớm nhất.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, tại huyện Yên Bình đã giảm 300 hectare chè so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do chè già cỗi không được đầu tư chăm sóc, hiệu quả kinh tế thấp, nên người dân chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Do đó, chất lượng nguồn nguyên liệu thấp, nên một số nhà máy chế biến không có nguyên liệu để sản xuất, buộc phải đóng cửa hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Huyện Yên Bình đang tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững mối quan hệ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quản lý tốt quy hoạch phát triển vùng chè, kiểm tra đánh giá và xây dựng phương án bảo vệ diện tích chè hiện có, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm chè.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, huyện Mù Cang Chải đang tích cực tiêm phòng cho đàn gia súc, phấn đấu hoàn thành tiêm phòng trong tháng 11 này. Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Mù Cang Chải có trên 67.800 con. Để việc tiêm phòng cho đàn gia súc hoàn thành trong tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải đã chuẩn bị 45.000 liều vaccine phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng châu bò, tụ huyết trùng lợn, dịch tả lợn. Cùng với đó, trung tâm sẽ tăng cường cán bộ tới 13 xã thị trấn phối hợp với chính quyền các ban ngành đoàn thể, cán bộ thú y thôn bản các xã tuyên truyền đôn đốc hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, đảm bảo đúng liều lượng, quy trình thời gian và đầy đủ các loại vaccine cho từng loại gia súc. Hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh chuồng trại và chuẩn bị dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông này.
Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn tỉnh mới có hơn 2.220 người tham gia với tổng số tiền thu được trên 10 tỷ đồng. Nguyên nhân là do người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không có điều kiện để tham gia. Việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy đã được đẩy mạnh nhưng chưa sâu rộng, hoạt động chưa đa dạng, phong phú nên người dân chưa thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như quy trình thủ tục đăng ký khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện tỉnh Yên Bái đứng thứ 35 trên 63 tỉnh thành có số người tham gia bảo hiểm xã hội thấp. Trong 10 tháng đầu năm nay đã có trên 980 người bỏ không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất, chưa được hưởng chế độ ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu phải từ 20 năm trở lên. Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp các ngành, tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân, như chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa bế mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho trên 100 cán bộ là cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Sau 3 ngày nghiêm túc học tập 12 chuyên đề, gồm những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay, quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác xây dựng Đảng và những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, liên hệ thực tiễn với tỉnh Yên Bái, thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều đối với tỉnh Yên Bái, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở về vấn đề phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở. Sau khóa học, các học viên sẽ vận dụng sáng tạo linh hoạt những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, xử lý có hiệu quả những tình huống cụ thể đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị địa phương.
Với sự nỗ lực của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam trong việc khắc phục sửa chữa đường tạm cầu Ngòi Thủ tại km 136+108 cao tốc Nội Bài Lào Cai, từ mùng 3 tháng 11, tất cả các phương tiện đã được lưu thông trở lại, từ nút giao IC12 đến IC14 và ngược lại. Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc sẽ tiếp tục phục vụ trở lại đối với tất cả các loại phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc theo quy định, trong đó các phương tiện theo hướng Hà Nội-Lào Cai đến km 135+981 rẽ trái lưu thông trên đường tạm, đến km 136+229 rẽ phải vào đường cao tốc. Còn các phương tiện theo hướng Lào Cai-Hà Nội đến km 136+229 rẽ phải lưu thông trên đường tạm, đến km 153+981 rẽ trái vào đường cao tốc. Các phương tiện lưu thông qua đường tạm này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của đơn vị quản lý khai thác, tốc độ lưu thông 5 km/h, khoảng cách giữa hai xe 30 m. Phương án tổ chức giao thông tại khu vực đường tạm cầu Ngòi Thủ cao tốc Nội Bài Lào Cai được áp dụng cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa cầu Ngòi Thủ, đưa công trình cầu vào khai thác.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải luôn là một trong những đơn vị gương mẫu tiêu biểu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với công tác chuyên môn, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai nghiêm túc việc thực hiện chỉ thị 05 lồng ghép với chỉ thị 03 của Bộ Công an về việc xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và sinh hoạt của Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ Công an huyện cũng đề ra mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí thi đua cho các tập thể và cá nhân, thi đua phấn đấu với khẩu hiệu hành động, chủ động đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đồng thuận cao, bốn cùng với đồng bào các dân tộc. Trung tá Lý Thị Cung, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy Mù Cang Chải và Đảng ủy Công an tỉnh, thì trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên, và đặc biệt trong đó là chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì Đảng ủy Công an huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ và đảng viên trong đảng bộ thực hiện nghiêm túc các cái chuyên đề theo từng năm, như là chuyên đề về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, rồi là chuyên đề xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu. Qua cái học tập chỉ thị 05 thì có thể thấy rõ là từ nhận thức đến hành động của mỗi một cán bộ đảng viên đã nâng lên rõ rệt và thể hiện rõ trong cái kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm, đó là tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và không xảy ra các cái vụ việc phức tạp và điểm nóng về an ninh trật tự.
Qua nghiên cứu học tập và làm theo Bác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mù Cang Chải từng bước được nâng lên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần rèn luyện bản thân, thực hiện nếp sống văn minh, khiêm tốn, không gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân, gần gũi gắn bó với nhân dân, thực hiện nghiêm túc tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trung tá Thảo Á Báo, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính xây dựng phong trào Công an huyện Quan Trải nói:
Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy chính quyền trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian qua, đội cảnh sát quản lý hành chính, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự đã tham mưu thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác công an, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đảng bộ Công an huyện cũng đã tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an huyện đã tập trung lực lượng, các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng Công an huyện đã phát hiện 40 vụ với 60 bị can mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó khởi tố 35 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 1.234 gram heroin, 2.160 gram thuốc viện, 25 kg quả thuốc viện, gần 150 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến các vụ án. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, Công an huyện Quan Trải cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là tăng cường, củng cố ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các địa bàn từ huyện cho đến xã, làm tốt công tác kiểm soát kiểm tra tái trồng tại các địa bàn. Thứ hai là phối hợp với các ban ngành có liên quan làm tốt công tác kiểm soát quản lý người nghiện trước, trong và sau khi nghiện. Cái thứ ba nữa là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng để giáo dục cảm hóa, vô hiệu hóa một số điểm mua bán lẻ ma túy và thu thập tài liệu bắt các đối tượng hoạt động có tính chất đường dây liên tỉnh, liên xã trên địa bàn để truy tố trước pháp luật.
Nhằm phát huy vai trò của thanh niên, trong thời gian qua, Ban chấp hành chi đoàn Công an huyện Quan Trải luôn chú trọng cho đoàn viên, cán bộ chiến sĩ trẻ trong đơn vị tham gia tích cực vào các chương trình kế hoạch công tác của Công an huyện, phối hợp tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ đoàn viên còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do đoàn cấp trên tổ chức như cuộc vận động xây dựng chi đoàn văn hóa kiểu mẫu về điều lệnh công an nhân dân, người đoàn viên văn hóa kỷ cương và trách nhiệm, tham gia hoạt động chiến dịch tình nguyện hè. Đặc biệt sau trận lũ lịch sử diễn ra trên địa bàn huyện vào tháng 8 năm 2018, Mù Căng Chải chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Lực lượng đoàn viên công an huyện đã tích cực tình nguyện đến nơi xảy ra lũ, giúp nhân dân di chuyển người, tài sản cùng với các lực lượng khắc phục hậu quả sau khi lũ đi qua. Chi đoàn thanh niên công an huyện đã quyên góp 35 suất quà, trên 500 ngày công lao động để giúp đồng bào các xã gặp khó khăn. Thượng úy Hà Hải Đà, Bí thư đoàn thanh niên công an huyện Quan Trải nói:
Sau khi được học tập và nghiên cứu chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì bản thân tôi có những nhận thức sâu sắc về cái ý nghĩa cũng như là cái tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị 05 đối với lại cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung cũng như là việc đề ra cái mục tiêu phương hướng rèn luyện của bản thân tôi nói riêng. Với vị trí công tác của mình trước hết là một cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm thì bản thân tôi luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, kiên quyết tiến hành các biện pháp để phòng ngừa, vô hiệu hóa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ mỗi việc làm cụ thể, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ công an huyện, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Trung úy Lý Thị Cung, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Công an huyện Quan Trải trao đổi thêm:
Trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 thì đối với Đảng bộ công an huyện thì sẽ bám sát các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên, đặc biệt là của huyện ủy cũng như là Đảng ủy công an tỉnh, và đặc biệt là trong cái việc thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ thực hiện tốt cái trách nhiệm của lực lượng, đó là đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới, và sẽ hướng dẫn cụ thể cũng như là tổ chức thực hiện đối với lại các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cái chương trình, kế hoạch và nghị quyết trong những cái năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020.
Bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực trong học tập và làm theo Bác, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong Đảng bộ Công an huyện Mù Căng Chải đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phát huy những kết quả đạt được. Trong thời gian tới, Đảng bộ Công an huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, không phải là nông dân, cũng chẳng phải là kỹ sư nông nghiệp, nhưng với tình yêu vùng đất con người Mường Lò, anh Liễu Ngọc Mậu, chuyên viên cơ quan tổ chức nội vụ thị xã Nghĩa Lộ, đã dành nhiều năm nghiên cứu, đề xuất ý tưởng để xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, cánh đồng lớn thứ hai vùng Tây Bắc.
Tranh thủ giờ nghỉ, anh Liễu Ngọc Mậu và các thành viên trong hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò miệt mài nghiên cứu và khảo sát địa chất để làm cơ sở hướng dẫn nhân dân gieo cấy mùa vụ tiếp theo. Trước đây, cánh đồng Mường Lò nhân dân trồng rất nhiều giống lúa, nhưng giá gạo không cao do bị pha tạp nhiều. Hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất Mường Lò, anh Mậu quyết tâm tìm hướng đi bền vững cho cây lúa hạt gạo nơi đây. Anh Mậu chia sẻ.
Trong cái quá trình sản xuất lúa thì tôi thấy gạo sén củ của mình rất là thơm, ngon, dẻo. Nhưng mà chưa được cái bảo hộ về cái thương hiệu. Thì qua đó thì tôi thấy là nhân dân làm ra hạt gạo thì rất là vất vả, ngược lại thì cái giá cả cũng chưa ổn định, đời sống rất là gặp nhiều khó khăn. Từ đó tôi nảy sinh ra cái ý tưởng là muốn xây dựng cái thương hiệu cho gạo Mường Lò. Thì trong cái quá trình nghiên cứu, tôi cũng tìm tòi ở trên mạng, rồi là cũng trao đổi với các nhà chuyên môn về cái lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thì vào năm 2015 thì tôi đã mạnh dạn đề xuất với đồng chí Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, thực hiện cái dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với gạo Mường Lò.
Với quyết tâm trở thành chuyên gia về nông nghiệp, anh Mậu đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu giống, thổ nhưỡng, khí hậu và cả phong tục tập quán canh tác của đồng bào Thái Mường Lò để xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho hai giống lúa Sén Cù và Hương Chiêm. Năm 2016, trong khi anh Mậu đang loay hoay tìm cách làm, thì cũng là thời điểm thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đang tích cực mời gọi đầu tư, quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Anh Mậu chủ động đề xuất với các cơ quan chuyên môn về ý tưởng xây dựng đề án chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Được sự tin tưởng của lãnh đạo thị xã, anh được giao nhận việc lập kế hoạch xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Anh Mậu cho biết thêm.
Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép, đồng chí Chu Quốc Tuấn là chủ nhiệm dự án, thì tôi đã cùng với đồng chí Chu Quốc Tuấn triển khai dự án. Thì nội dung công việc thứ nhất đó là điều tra khảo sát cái vùng gạo, vùng lúa để xác định danh tiếng, uy tín, chất lượng gạo Sén Cù Mường Lò và Hương Chiêm Mường Lò. Công việc thứ hai đó là đưa các cái mẫu gạo, mẫu đất đi phân tích để xác định cái chất lượng đặc thù của gạo Mường Lò, xác định các cái điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng ảnh hưởng đến chất lượng gạo Mường Lò. Và nội dung công việc thứ ba đó là xây dựng khoanh cái vùng đề xuất bảo hộ chỉ dẫn địa lý và lập bản đồ về chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò.
Bắt tay vào xây dựng chỉ dẫn địa lý, anh Mậu đã đề xuất thành lập hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò để làm cơ sở vận động người dân trồng chuyên canh hai giống lúa Sén Cù và Hương Chiêm trên diện tích hơn 2.000 ha đã được quy hoạch. Đây cũng là khởi đầu khó khăn bởi việc vận động nhân dân thay đổi lối canh tác cũ sang quy trình canh tác mới đòi hỏi anh Mậu không những phải giỏi chuyên môn mà còn phải tạo được sự tin tưởng của người dân. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, anh và các hội viên chủ chốt thường xuyên xuống tuyên truyền giải thích để bà con hiểu và tham gia vào hội. Thấy được lợi ích của việc tham gia hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò, gia đình chị Lò Thị Dựa, bản Tông Co, phường Tân An đã mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất gạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật, từ khâu chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch trên tổng diện tích hơn 1.000 mét vuông đất của gia đình. Chị Dựa cho biết.
Từ khi tham gia vào hội, tôi thấy rất bổ ích. Mình được hướng dẫn cách gieo cấy, chăm sóc lúa, thóc thu hoạch năng suất hơn, được giá cao hơn, gạo được đóng trong các bao bì nhiều cách đặt hơn.
Đối với việc xây dựng chỉ dẫn địa lý, ngoài việc hình thành vùng sản xuất lúa, hướng dẫn người dân trồng lúa theo quy trình chuẩn, thì cần có sự vào cuộc của các cơ sở sản xuất lúa gạo, bởi đây là khâu quan trọng trong quá trình chế biến đóng gói các sản phẩm gạo. Để làm được điều này, anh Mậu đã kết nối với các cơ sở sản xuất gạo, vận động các tiểu thương tham gia vào hội. Năm 2017, được anh Mậu phân tích về những lợi ích của việc sản xuất gạo đạt tiêu chuẩn, bà Nguyễn Thị Minh Thu, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn đã tham gia vào hội và mạnh dạn đầu tư dây chuyền chế biến gạo hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có máy xay sát tự động, máy phân tích hạt gạo để loại bỏ những hạt gạo bị vỡ, không đều màu và sạn. Nhờ đó, công suất xay sát được nâng lên 10 tấn một ngày, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng hạt gạo. Bà Thu cho biết thêm.
Tham gia vào hội thì càng tốt cho mình thôi, không có vấn đề gì cả. Thì cái thứ nhất, tham gia được vào hội là sẽ bảo đảm được cái chất lượng gạo ấy, hay là bảo đảm được cái giá cả thị trường. Đấy, tôi cũng nói chung tôi thì cũng buôn bán thì tôi cũng rất là mong muốn là để nó có một cái hội để mình tham gia cho nó, để thứ nhất là có thể là tham gia đóng góp nhau được nhiều cái ý kiến nó tốt hơn, để cho mình xây dựng được cái thương hiệu của mình cho nó được tốt và hoàn hảo hơn.
Đến nay, hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò đã có gần 80 hội viên ở 13 xã vùng nguyên liệu. Thành công của anh Mậu góp phần tạo chuyển biến trong tư duy canh tác của người dân vùng gạo Mường Lò, góp phần đưa hạt gạo Sén Cù và Hương Chiêm trở thành sản phẩm có thương hiệu. Năm 2017, gạo Mường Lò được công nhận chỉ dẫn địa lý gạo. Đây không chỉ là niềm vui đối với người dân, mà còn là niềm tự hào đối với anh Liễu Ngọc Mậu, bởi anh đã đóng góp một phần công sức đưa sản phẩm gạo Mường Lò đến với nhiều vùng đất trên cả nước.
Tiếp sau đây là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Chuyên mục bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Để hoàn thành nhiệm vụ bao phủ bảo hiểm y tế theo đúng lộ trình, thời gian qua Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển loại hình bảo hiểm y tế hộ gia đình và bước đầu đã đạt được một số kết quả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Được nhân viên bưu điện huyện Yên Bình tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình, bà Nguyễn Thu Thủy ở tổ 8 thị trấn Yên Bình đến bưu điện huyện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hai con trai. Khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng sẽ được giảm trừ mức đóng từ người thứ hai trở đi đến người thứ năm. Mức đóng chỉ còn 40% mức đóng của người thứ nhất. Bà Nguyễn Thu Thủy ở tổ 18 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi là ở trong tổ 18 thị trấn Yên Bình. Thế này tôi tham gia cái mua ra đây hôm nay ra biểu hiện Yên Bình để tôi mua thẻ bảo hiểm cho hai cháu. Hai cháu của tôi thì là đều làm ngoài cả. Nhưng khi tham gia bảo hiểm y tế là nó có rất tiện lợi. Tiện lợi cho các cháu là khi mà có ốm đau thì nó cũng giảm rất là nhiều chi phí. Ví dụ như tôi đây thì trước đây tôi vẫn tham gia bảo hiểm y tế đã nhiều năm nay rồi. Thế nhưng mà khi chúng tôi bị cái u sơ cái là cái giảm chi phí đỡ tốn cho gia đình rất rất nhiều. Và từ ngày đó giờ thì tôi luôn luôn tham gia bảo hiểm y tế. Vì nếu như giả sử như một lần mình mà đi khám bệnh mà không có bảo hiểm y tế thì sẽ mất khoảng là 2 lần cái thẻ bảo hiểm này. Mất được 2 năm. Thế cho nên là như thế này mà tôi thấy là bảo hiểm y tế rất là tiện lợi.
Gia đình bà Hoàng Thị Dung ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Năm 2016, được Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bản thân bà cũng từng chứng kiến nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi có người bị bệnh nặng mà không có thẻ bảo hiểm y tế, nên bà quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình với mức đóng mỗi năm trên 2 triệu 400 nghìn đồng. Vừa qua, bà bị ngã phải nằm điều trị tại trung tâm y tế huyện. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên bà được giảm viện phí. Bà Hoàng Thị Dung ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Định, huyện Yên Bình chia sẻ.
Bản thân tôi vừa qua tôi bị tai nạn ngã xe máy, bị gãy hai rãnh xương sườn. Tôi nằm viện Yên Bình trong 8 ngày thì vừa rồi chi phí cái bảo hiểm này của tôi phải nộp có 194.000 thôi. Đáng nhẽ tôi mà không có bảo hiểm thì phải trên 2 triệu đến 3 triệu trở lên. Nhưng mà tôi có bảo hiểm rồi thì chi phí nó giảm đi cho tôi rất nhiều, phải nộp viện phí có 194.000. Tôi thấy bảo hiểm như này là quá tốt đối với tất cả bà con của toàn bộ là nhân dân.
Huyện Yên Bình hiện có 26 điểm bưu điện văn hóa xã và 12 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tiếp tuyên truyền vận động bà con trong thôn, tổ dân phố tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là thông qua đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố. Ông Mai Xuân Bính, bí thư chi bộ thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Chi bộ thường xuyên họp và đã định hướng và lồng ghép và có cái chương trình hội nghị hội thảo và để tuyên truyền vận động bà con xác định cái tầm quan trọng và ý nghĩa bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, thì là từ đó bà con nhân dân cũng đã hưởng ứng tham gia về cái tự nguyện bảo hiểm cho bản thân và hộ gia đình cũng là rất là cao. Cũng đến nay thì mức độ đạt cũng đạt đến 85% trở lên.
Đến nay, toàn xã Phú Thịnh đã có trên 700 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đạt tỷ lệ 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó đã góp phần duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Trong thời gian tới thì để tiếp tục để Đảng bộ sẽ ra nghị quyết tiếp, tuyên truyền vận động cho các hộ nhân dân. Còn lại cái số phần trăm mà nhân dân chưa tham gia thì Đảng ủy, chính quyền sẽ chỉ đạo cho các ngành đoàn thể tuyên truyền tới từng đoàn viên, hội viên, tới các hộ nhân dân để tham gia cho đồng loạt để đảm bảo được cái phần trăm cũng như là xây dựng thêm cái tiêu chí 15 và thực hiện theo cái nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để cho nhân dân thực hiện có hiệu quả.
Sau gần 5 năm triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đến nay huyện Yên Bình đã có 12.400 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với nhiều giải pháp tích cực nên từ đầu năm 2018 đến nay, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng lên trên 2.975 người, đạt 129% kế hoạch giao với tổng số thu trên 5 tỷ 600 triệu đồng. Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình sẽ tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp với bưu điện huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bình cho biết:
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cũng phối hợp với các cấp, các ngành và đặc biệt là với sự chỉ đạo từ Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như là chính quyền địa phương để chúng ta đẩy mạnh hơn cái công tác bảo hiểm y tế hộ gia đình. Và cái nỗ lực từ Bảo hiểm Yên Bình thì chúng tôi cũng phải triển khai tuyên truyền mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực đi các xã tuyên truyền với từng đại lý xã cũng như chính quyền địa phương của từng xã, và các băng rôn khẩu hiệu chúng tôi cũng cắt dán và treo đầy đủ ở tất cả các xã hoặc là những trung tâm và những điểm trọng tâm của huyện để cho mọi người dân đều nắm được. Và một cái việc nữa cũng không thể bỏ qua được là chúng tôi cũng phải phát đến tờ rơi, những cái tờ rơi nó mang đầy đủ những cái tiêu chí của những người tham gia vào hộ gia đình.
Với nhiều giải pháp tích cực, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình phấn đấu đạt mục tiêu 100% dân số toàn huyện đều được chăm sóc sức khỏe từ bảo hiểm y tế trong thời gian sớm nhất.
Ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa. Tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người. Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật
cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.